Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 1 tháng 12, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 12. Cầu xin Chúa Kitô mặc khải mình cho toàn nhân loại với ánh sáng giải tỏa từ Bethlehem và phản ánh trên gương mặt của giáo hội người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi mọi thành phần giáo hội tăng cường nỗ lực bài trừ nạn dốt nát về giáo lý. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 37 giáo mục thuộc các giáo tỉnh miền Tây Nam nước Pháp. Đây là đoàn thứ ba và cũng là đoàn cuối cùng thuộc Hội đồng Giáo mục Pháp về Roma hành hương, viếng hai mộ thánh, tông đồ và thăm tòa thánh trong thời gian qua. Đức Thánh Cha nói, một trong những vấn đề trầm trọng nhất của thời nay là sự dốt nát tôn giáo nơi nhiều người, kể cả các tín hữu công giáo. Vì thế, giáo hội yêu cầu mọi tín hữu Kitô hãy nêu lý do tại sao mình hy vọng, với ý thức rằng một trong những chướng ngại kinh khủng nhất cản trở sứ vụ của chúng ta là sự dốt nát về nội dung đức tin. Trong thực tế, đây là một sự dốt nát về hai mặt, một là không biết về Đức Giêsu Kitô, và thứ hai là không biết về giáo huấn cao cả của Chúa, về giá trị phổ quát và trường tồn của giáo huấn ấy trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc. Ngoài ra, sự dốt nát này làm cho các thế hệ trẻ không có khả năng hiểu biết lịch sử và không cảm thấy mình là người thừa kế truyền thống đã hình thành trong đời sống, xã hội, nghệ thuật và nền văn hóa Âu Châu.
Trong bối cảnh trên đây, Đức Thánh Cha đề cao các sáng kiến trong năm đức tin, giúp các tín hữu tái khám phá và canh tân chứng tá đức tin. Ngài cũng nói rằng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng sẽ hiệu nghiệm nếu làm cho các cộng đoàn và giáo xứ dấn thân sâu rộng hơn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Pháp tăng cường việc mục vụ ơn gọi. Ngài nói, giáo hội tại Âu Châu và Pháp không thể dửng dưng trước sự giảm sút ơn gọi và các cuộc truyền chức linh mục. Điều cấp thiết là động viên mọi năng lực sẵn có để người trẻ có thể nghe tiếng Chúa, Chúa gọi ai và vào lúc Chúa muốn. Nhưng các gia đình công giáo và cộng đoàn nhiệt thành vẫn là những môi trường đặc biệt thuận lợi. Vì thế, các gia đình, cộng đoàn và người trẻ ở nơi trọng tâm các sáng kiến rao giảng tin mừng, mặc dù có một bối cảnh văn hóa và xã hội đang chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương đối và duy lạc thú. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của ngành giáo dục công giáo, các đại học và các trường công giáo như những nơi thích hợp để thực thi công cuộc tái truyền giảng tin mừng, góp phần làm cho xã hội con người được triển nở và mang lại câu trả lời tốt đẹp nhất cho các thách đố đủ loại đang được đề ra cho mọi người vào đầu ngàn năm thứ ba này.
Vatican, Tòa Thánh chào mừng kết quả của cuộc bỏ phiếu Liên Hợp Quốc chấp nhận Palestine là một quốc gia quan sát viên, nhưng đồng thời kêu gọi Israel và Palestine tái thương thuyết để giải quyết tận gốc vấn đề. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 11 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, có 138 nước ủng hộ nghị quyết Palestine trở thành quốc gia quan sát viên, 41 nước bỏ phiếu trắng và 9 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Israel, Hoa Kỳ và Tiệp. Trong tuyên ngôn công bố ngày 29 tháng 11, Tòa Thánh khẳng định rằng cuộc bỏ phiếu này phải được đặt trong khuôn khổ những cố gắng tìm một giải pháp chung kết với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế cho vấn đề đã được đề cập đến trong nghị quyết số 181 ngày 29 tháng 11 năm 1947 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết đó đã đặt căn bản pháp lý cho sự hiện hữu của hai quốc gia, một nước đã được hình thành và một nước khác chưa được thành lập, mặc dù 65 năm đã trôi qua từ ngày ấy. Theo Tòa Thánh, Cuộc bỏ phiếu ngày 29 tháng 11 vừa qua diễn tả tâm tình của đa số thành phần của cộng đồng quốc tế và mang lại cho người Palestine một sự hiện diện ý nghĩa hơn tại Liên Hiệp Quốc. Đồng thời, Tòa Thánh xác tín rằng kết quả đó, từ nó không phải là một giải pháp đầy đủ cho các vấn đề trong vùng. Thực vậy, để đáp ứng thích đáng, cần phải quyết liệt dấn thân hỗ trợ việc xây dựng hòa bình và sự ổn định công lý và trong sự tôn trọng các khát vọng hợp lý của người Israel cũng như của người Palestine.
Vì những lý do trên đây, Tòa Thánh đã nhiều lần mời gọi các vị lãnh đạo hai dân tộc hãy mở lại các cuộc thương thuyết trong sự thành tâm và tránh có những hành động hoặc đặt điều kiện trái ngược với những tuyên ngôn thiện chí và sự chân thành tìm kiếm những giải pháp bằng cách cống hiến những nền tảng vững chắc cho một nền hòa bình lâu bền. Ngoài ra, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng dấn thân và khích lệ óc sáng tạo để đưa ra những sáng kiến giúp thiết lập một nền hòa bình lâu dài trong sự tôn trọng các quyền của người Israel và Palestine. Hòa bình cần những quyết định can đảm. Sau cùng, thông cáo cho biết Tòa Thánh chào mừng quyết định của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cho Palestine thành một quốc gia quan sát viên, không phải là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ hội thuận tiện để nhắc lại lập trường chung đã được Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine bày tỏ trong Hiệp định Cơ bản ngày 15 tháng 2 năm 2000, ủng hộ việc nhìn nhận một quy chế đặc biệt được quốc tế bảo đảm cho thành Jerusalem với mục đích bảo tồn tự do tôn giáo và lương tâm, căn tính và đặc tính của Jerusalem như một thành thánh, cũng như sự tôn trọng các nơi thánh tại đó và sự lui tới các nơi này.
Istanbul. Hôm qua, ngày 30 tháng 11, phái đoàn Tòa Thánh cho Đức Hồng Y Kukoc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Kitô hữu, đã có mặt tại Tòa Thường phủ Chính thống giáo Constantinople để mừng lễ Thánh Andrew Tông Đồ, bổn mạng giáo hội chính thống giáo địa phương. Theo truyền thống từ hơn 30 năm nay, hàng năm vào dịp lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, Tòa Thường phủ Chính thống giáo Constantinople đều cử phái đoàn đến Vatican để dự lễ bổn mạng của giáo hội Roma. Và đối lại, Tòa Thánh cử phái đoàn đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để mừng lễ bổn mạng của giáo hội chính thống giáo. Cùng đi trong phái đoàn có Đức cha Frian Faren, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và vị phó Tổng Thư ký, Linh mục Andrea Palmieri. Trong dịp này, Đức Hồng Y Kok mang theo một sứ điệp của Đức Thánh cha Biển Đức 16, gửi Đức Thường phụ Bartolomeo thứ nhất cũng là giáo chủ danh dự của đoàn chính thống giáo. Đức Thánh cha ghi nhận rằng sự trao đổi phái đoàn vào dịp lễ bổn mạng chứng tỏ một cách cụ thể sự gần gũi huynh đệ nối kết chúng ta với nhau. Đó là một sự hiệp thông sâu xa và thực sự, tuy chưa hoàn hảo. Sự hiệp thông này không dựa trên lý lẽ lịch sử của con người, nhưng dựa trên niềm tin chung nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những cố gắng đóng góp của Đức Thượng phụ Bartolomeo thứ nhất cho chính nghĩa đại kết và nhận xét rằng tình bạn ấy là một lý do mạnh mẽ để hy vọng sự công tác giữa hai giáo hội ngày càng được phát triển hơn trong nghĩa vụ cấp thiết là làm chứng một cách mạnh mẽ cho sứ điệp tin mừng trong thế giới ngày hôm nay. Phái đoàn Tòa Thánh được Đức Thượng phụ tiếp kiến và cũng hội kiến với hội đồng của giáo hội chính thống giáo.
Vatican, hôm 26 tháng 11 vừa qua, các Hồng Y Giám mục thuộc Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 đã nhóm họp để xúc tiến việc giúp Đức Thánh Cha soạn thảo tông huấn đúc kết thành quả công nghị Giám mục Thế giới này về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin. Trong khóa họp, với sự hiện diện của 13 Hồng Y Giám mục thành viên đến từ Nam Châu, Hội đồng đã nghe Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, trình bày một bản phân tích kỹ lưỡng về các vấn đề được nói đến trong 58 đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua liên quan tới việc tái truyền giảng tin mừng. Sau đó, các tham dự viên đã chia thành hai nhóm nhỏ, Ý và Anh, để thảo luận thêm để đúc kết trong phiên họp chung sau đó những yếu tố để đệ trình Đức Thánh Cha hầu chuẩn bị tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Thông cáo của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói đến những biến chuyển liên tục trong thế giới, bầu không khí văn hóa và luân lý bị tục hóa và chịu ảnh hưởng của chủ thuyết bất khả tri vô thần. Tình trạng này là một thách đố, nhưng cũng là một cơ hội để loan báo tin mừng. Đứng trước những thách đố đó, các cộng đồng giáo hội cần phải canh tân nghị lực và năng động, đổi mới ngôn ngữ và các phương thế, nhất là cần có những chứng nhân đáng tin cậy để thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ trong các môi trường mới mẻ của xã hội, trong đó các cộng đồng tự nhiên và truyền thống như gia đình, giáo xứ, trường học cần cấp thiết tìm lại nỗ lực dấn thân giáo dục về đức tin. Sau cùng, thông cáo cho biết hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tái nhóm tại Roma trong 2 ngày, 23 và 24 tháng Giêng năm tới, 2013.
Kinshasa, tổ chức dòng tên trợ giúp tị nạn tối giác rằng dân chúng tại miền đông Congo Phi Châu tiếp tục sống trong kinh hoàng và phải liên tục di tản mặc dù phiến quân đã rút khỏi thành phố Goma. Một người dân địa phương, ông Paluku, nói với tổ chức dòng tên giúp tị nạn rằng: "Chúng tôi rời bỏ gia cư và không thể mang theo lương thực. Chúng tôi chạy trốn vào rừng chỉ vì một ý tưởng duy nhất, làm sao thoát thân và tìm được an ninh. Chúng tôi không biết bao giờ có thể trở lại gia cư." Ông Paluku cho biết rằng gia đình ông ở Majiji, mạn tây bắc thành phố Goma. Ông đã phải di tản hôm 25 tháng 11 vừa qua, sau khi xảy ra cuộc chạm súng giữa quân đội chính quy của Congo và dân quân thuộc bộ tộc Mai Mai. Ông nói: "Chúng tôi không có gì để ăn uống, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Họ ở trong tình trạng kinh hoàng." Tổ chức dòng tên trợ giúp tị nạn cho biết các quân Mai Mai liên kết với nhóm phiến quân M23 ở miền đông Congo. Cuộc xung đột dữ dội diễn ra ngày 25 tháng 11 vừa qua giữa quân chính phủ và phiến quân đã bó buộc cơ quan từ thiện này phải ngưng hoạt động ở Majiji. Nguồn tin của cơ quan từ thiện cho biết từ khi phiến quân M23 tái hoạt động hồi tháng 4 năm nay, chống lại quân đội chính phủ Congo, với sự hỗ trợ của quân Rwanda láng giềng, đã có 650.000 người thường dân bỏ gia cư đi lánh nạn. Các giám mục Congo đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng ban can hóa Congo, các vị ám chỉ đến sự kiện hai nước Rwanda và Uganda hỗ trợ phiến quân ở miền đông Congo để chống lại quân đội chính phủ. Một liên minh các tổ chức phi chính phủ của Canada hoạt động ở Congo kêu gọi đề ra một chiến lược mới tại nước này và nói đến một sự táo bạo của các lực lượng phiến quân và sự thất bại của quân đội chính phủ trong việc tái lập trật tự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Thái Hiệp và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trải phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng, anh em phải canh thức, kẻo nhỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Thì điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người, phải canh thức.
Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy các môn đệ của Chúa Giêsu, các Kitô hữu, phải luôn sẵn sàng vì con người sẽ đến vào lúc không ai ngờ, vào giờ không ai biết. Yếu tố không chắc chắn có một vai trò quan trọng ở đây, và nó nhắm đến giây phút bất ưng vào ban đêm, lúc người chủ trở về. Như vậy, có thể nói, khi nhắc đến ban đêm và các canh liên tục, tác giả tin mừng muốn nhấn mạnh đến thời gian hiện tại và bản chất tăm tối của nó. Thật vậy, cho dù Đức Giêsu là ánh sáng đã đến thế gian, nhưng thế giới này vẫn còn đó những mảng tối. Các thủ lãnh thế gian vẫn không ngừng chống lại Thiên Chúa. Thế giới vẫn quay lưng lại với Ngài là nguồn ánh sáng. Đó là lý do tại sao thời gian hiện tại được định nghĩa là một thời gian của bóng tối và đêm đen. Sống trong một thế giới như thế, bất cứ lúc nào người môn đệ cũng bị đặt trong một tình thế có thể sa ngã, nhường bộ cho các quyền lực tối tăm, bị các sự ác của thế giới hiện tại chiếm đoạt lại. Có nhiều điều có thể làm cho người môn đệ lạc xa huấn lệnh của Chúa, từ những đau khổ và bách hại vì lời, đến sự lôi cuốn của tiền tài hay những mối bận tâm của thế gian. để cho những gì thuộc về thế gian này chiến thắng hay quyến rũ, đó là mê ngủ theo lối nói biểu tượng này. Tương phản với đêm tối và giấc ngủ là sự tỉnh thức. Các Kitô hữu được mời gọi để tỉnh thức vì đi trong thế giới của đêm tối. Họ phải thể hiện ơn gọi và ân huệ đã lãnh nhận với tư cách là con cái ánh sáng, và hướng cái nhìn về phía trước, tới cuộc trở về của Chủ và tới ngày đang đến gần. Ở đây không hề có vấn đề suy luận hay tính toán về giây phút, nhưng là một thái độ sống nhằm luôn luôn giữ hình ảnh về cuộc trở lại của Chúa Kitô ngay trước mắt. Thái độ sống ấy được chủ ngôn trình bày dưới khía cạnh sự phục vụ Chủ. Người gác cửa đã lãnh nhận trách nhiệm tỉnh thức trong thời gian chờ đợi Chủ về. Bằng việc tỉnh thức, anh ta tỏ ra trung tín với Chủ, và cuộc đời của anh được xác định trong tương quan với Chủ. Trong chủ ngôn, tỉnh thức là một đời sống mà ngay bây giờ đã ghi dấu bởi cái đang đến, bởi người Chủ, bởi ngày và bởi ánh sáng ban ngày. Đây là một diễn tả tình trạng cánh chung của các Kitô hữu đang sống trong thế giới. Họ được giải phóng khỏi những gì ban đêm, họ hướng đến cuộc trở về của con người và tới thời hoàn tất ơn cứu độ. Như vậy, tỉnh thức không phải là chuyện tự nhiên và dễ dàng. Để tỉnh thức, người Kitô hữu cần phải chiến đấu. Thánh Phaolô đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta là hãy cởi bỏ những công việc của tâm tối để mặc lấy những khí giới của ánh sáng. Ngài nói, đã đến lúc anh em phải thức dậy, đêm sắp tàn, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những gì là đêm tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Để có thể đứng vững trong cuộc chiến này, chúng ta hoàn toàn cậy dựa vào Đức Kitô và ân huệ của Ngài. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng, bởi đó anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp, vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Nếu chúng ta mặc lấy áo giáp của Thiên Chúa, chúng ta có thể tỉnh thức và sẵn sàng để đón Ngài trở về. Tỉnh thức và đón chờ ngày cứu độ đến, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta vô tình với cuộc sống hiện tại và các vấn đề của nó. Thật vậy, thái độ cánh chung không bao giờ phát sinh thái độ chối bỏ thế giới, nhưng phát sinh một thái độ lành mạnh đối với tất cả những gì hình thành nên bóng tối trong thế giới này. Tự do đối với tất cả những nỗi sợ hãi của con người và lòng khao khát quyền lực. Tự do trước những đau khổ và thậm chí là cái chết. Như vậy, tỉnh thức trong đêm tối của thời gian hiện tại để chờ Chúa sắp đến. Đó là một cuộc giải phóng, đó cũng là một niềm vui. Một nỗi vui mừng không lệ thuộc vào những thay đổi của cuộc đời, vì nó xuất phát từ một nguồn vĩnh cửu. Đó cũng là một sự bình an, dù sống giữa cuồng phong, sự bình an đã được Đấng phải đến đảm bảo. Cuối cùng, đó cũng là niềm hy vọng, dù đang sống trong một thời đại với nhiều bóng tối của tội lỗi và sự chết, nhưng mắt chúng ta hướng nhìn về phía trước, tới thế giới đang đến, tới ngày đang lại gần.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 12, Liên Hiệp Quốc cử hành Ngày Thế giới chống bệnh liệt kháng, hay còn gọi là SIDA hoặc AIDS. Căn bệnh truyền nhiễm vẫn còn đang làm bao nhiêu người khốn khổ, nhất là tại những vùng nghèo nàn khắp nơi trên toàn thế giới. Từ rất lâu, giáo hội vẫn đi tiên phong trong việc trợ giúp người nhiễm bệnh. Hơn 25% tổng số các cơ sở săn sóc phòng ngừa căn bệnh thế kỷ này là do giáo hội công giáo điều khiển. Trong số các sáng kiến cử hành ngày này, đáng chú ý nhất là cuộc họp giữa Ban lãnh đạo Tổ chức Y tế Công giáo Thừa Sai, một cơ quan thừa sai thiện nguyện Hoa Kỳ chuyên về lĩnh vực y tế, năm nay mừng kỷ niệm 100 năm thành lập, với quỹ Người Samaritano Nhân Hậu do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách các nhân viên y tế thành lập. Một trong những sứ mạng của Tổ chức Y tế Công giáo Thừa Sai Hoa Kỳ là gửi nhân viên y tế thiện nguyện như các bác sĩ, y tá, mang dụng cụ chữa trị và thuốc men đến tặng cho những bệnh nhân ở những vùng nghèo khổ và xa xôi trên toàn thế giới. Tổ chức này đã bắt đầu cộng tác với quỹ Người Samaritano Nhân Hậu từ năm 2010 và đã giúp chuyên chở nhiều kiện thuốc men, nhất là thuốc trụ sinh, đến những vùng khó khăn hiểm trở nhất tại 10 quốc gia Phi Châu, đó là Angola, Burkina Faso, Cameroon, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Niger, Sierra Leone, Somalia, Nam Sudan và Zimbabwe. Nhân ngày Thế giới chống bệnh SIDA, nhiều cơ quan tổ chức chuyên phòng ngừa và trị liệu bệnh này đã đúc kết thành quả hoạt động trong năm qua. ONU-SIDA là cơ quan Liên Hiệp Quốc đặc trách bệnh liệt kháng cho biết trong năm 2011 có tất cả khoảng 34 triệu người bị lây bệnh HIV trên toàn thế giới, 2,5 triệu người mới bị nhiễm bệnh và người ta cũng đếm được 1,7 triệu người chết vì bệnh này. Trị giá thuốc men chữa trị bệnh liệt kháng trong một năm cũng giảm từ 10.000 Mỹ Kim hồi năm 2000 xuống còn 100 Mỹ Kim hiện nay. Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF cũng cho biết là con số trẻ em bị nhiễm bệnh giảm 24% trong vòng 2 năm gần đây, từ 430.000 trong năm 2009 xuống còn 330.000 trong năm 2011. Thế nhưng điều đáng buồn là hơn 90% số trẻ em mới bị nhiễm bệnh này lại tập trung ở 22 quốc gia mà thôi, đại đa số tại mạn Nam sa mạc Sahara. Tại Nam Phi, quốc gia có gần 6 triệu người mang vi khuẩn HIV, tức khoảng 11% tổng số dân số, có khoảng 1,7 triệu người bệnh được trị liệu bằng một tổng hợp 3 loại thuốc cầm bệnh. Mới đây, chính quyền Nam Phi cho biết là đã thuyết phục được các công ty sản xuất dược phẩm đồng ý bán thuốc với giá rẻ và như thế có thể tăng thêm số người được chữa trị. Theo các thống kê gần đây, nhờ các loại thuốc này, người bệnh Nam Phi đã có thể kéo dài sự sống thêm 6 năm.
Đầu tuần qua, Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã chấp thuận một nghị quyết chống lại việc khâu cắt cơ phần sinh dục của phụ nữ. Tài liệu này đã do các nước Phi Châu đệ trình và được Italia hỗ trợ, kêu gọi lên án các âm mưu khâu cắt cơ phần sinh dục trẻ nữ và đưa ra các chương trình hỗ trợ bài trừ tệ nạn xã hội này. Đại sứ Italia cạnh hệt Liên Hiệp Quốc, ông Cesare Maria Ragalini, cho biết là tài liệu này xác tín nỗ lực dấn thân của toàn thể cộng đồng quốc tế chống lại hủ tục này, một hủ tục rất thịnh hành ở các nước châu Phi Hồi giáo. Tuy có những hậu quả tiêu cực đối với nữ giới về mặt vệ sinh, tính dục và sức khỏe sinh sản sau này, đây cũng là dụng cụ cốt yếu để đạt đến mục tiêu giải thoát hàng triệu thiếu nữ. Hiện nay, trên thế giới, có khoảng từ 130 đến 140 triệu thiếu nữ là nạn nhân của hủ tục này. Mỗi năm có khoảng 3 triệu trẻ em bị đe dọa trở thành nạn nhân. Ngành khâu cắt bộ phận sinh dục nữ giới, tuy thịnh hành ở 28 quốc gia Phi Châu, nhưng cũng hiện diện ở một số quốc gia Trung Đông và Á Châu. Từ vài chục năm nay, qua làn sóng di dân, hủ tục này cũng tràn vào các nước Âu Tây.
Trong tuần qua, nhiều chuyên viên y tế Âu Châu đã đồng thanh lên tiếng báo động trước hiện tượng được gọi là giấc ngủ nửa vời hay ngủ mà không ngủ. Hiện tượng này xảy ra khi não bộ con người không thể đi vào giấc ngủ yên lành vì lý do đang thu giữ quá nhiều dữ kiện nên không thể an giấc và vì thế cơ thể không được cơ hội để hồi sức. Con người thiếp ngủ thật đấy, nhưng rồi thức dậy ngay và khó có thể ngủ trở lại. Hiện tượng này đang trở thành một trận dịch tễ, nhất là tại Âu Tây ngày nay. Đằng sau hiện tượng này chính là sự kiện kỹ thuật tiến bộ ngày nay cung cấp cho con người quá nhiều tin tức dữ kiện. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, với các loại máy tính bảng như các tablet hay iPad, các loại smartphone, con người đều có thể vào mạng Internet để lãnh hội tin tức. Biết một tin, con người luôn luôn tìm cách đào sâu và biết tin thứ hai và nhiều hơn nữa và rồi cứ thế mà tiến lên đến độ quá đà. Một trong những chuyên viên về lĩnh vực này, cô Nerina Ramlakhan thuộc Bệnh viện Capio Nightingale ở London đã dùng chữ giấc ngủ xì xèo như có ga để định nghĩa hiện tượng này. Cô đã cho xuất bản cuốn sách tựa đề Mệt nhưng vẫn nối mạng, nói về các bệnh nhân đang được cô điều trị về bệnh mất ngủ nửa vời này và khẳng định rằng trong số các bệnh nhân của cô, có rất nhiều người tuy xem ra đang ngủ nhưng trên thực tế não bộ của họ vẫn hoạt động mạnh mẽ vì đã tiếp thu quá nhiều tin tức. Ông Jean Gomez, chủ tịch tổ chức The Energy Project, chuyên giúp đỡ người dân Âu Châu chống lại sự mệt mỏi, thì cho biết là từ 5 năm nay, tổ chức này tìm kiếm những nguyên do đưa đến bệnh ngủ nửa vời. Tổ chức đã theo dõi sát hơn 30.000 bệnh nhân và sau cùng đi đến kết luận rằng có lẽ các kỹ thuật tiến bộ ngày nay chính là thủ phạm số 1. Trước đây, công ăn việc làm và đời sống cá nhân gia đình là hai lĩnh vực hoàn toàn tách biệt trong thời gian và không gian, thì ngày nay mọi sự hoàn toàn thay đổi. Những thời điểm đáng lý ra được dành để giải trí thì chúng ta lại dùng để dạo mạng Facebook, để mua đồ trên Internet hay để gửi các tin nhắn trên mạng Twitter. Hậu quả là não bộ chúng ta luôn luôn tỉnh thức để tiếp thu mọi tin tức. Đến khi chúng ta đi ngủ thì các vấn đề bắt đầu xuất hiện. Để đi vào giấc ngủ bình an, con người cần 3 điều kiện. Giảm ánh sáng để cơ thể tăng ra việc sản xuất chất melatonin là hormone giúp con người ngủ ngon. Nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống, tâm trí và thân xác thư giãn để giúp hệ thống thần kinh thôi hoạt động. Nhưng khi sử dụng các kỹ thuật vi tính, cả 3 điều kiện vừa kể trên đây bị vi phạm, chẳng hạn như màn ảnh máy vi tính chiếu sáng làm giảm gần 1/4 lượng melatonin do cơ thể sản xuất, và lượng phóng xạ từ các điện thoại di động phát ra có thể làm người sử dụng tốn gấp đôi thời gian cần thiết để đi vào giấc ngủ sâu và thức giấc nhanh hơn. Mỗi người cần ngủ an bình để hồi phục sức khỏe tâm trí. Chính vì thế, các chuyên viên kêu gọi mọi người hãy tách biệt công việc ra khỏi thời gian thư giãn. Trước khi lên giường, cần phải loại hẳn việc đọc hay nhắn tin, nhất là những tin căng thẳng, tránh xa màn ảnh vi tính chiếu sáng và nhất là không đụng đến điện thoại smartphone.
Hôm 29 tháng 11 vừa qua, một phóng sự đăng trên hãng thông tấn AFP của Pháp đã nêu bật cuộc khủng hoảng dân số tại Nhật. Phái viên Harumi Ozawa nhận định rằng, dân Nhật hiện nay ngày càng già nua hơn, số người trong tuổi làm việc giảm sút, hệ thống bảo hiểm xã hội bị đe dọa trầm trọng. Trong khi đó, nước Nhật nhất quyết không nhận số lượng lớn người di cư nhập tịch như các nước Tây Âu. Con số người hưu dưỡng tại Nhật ngày càng gia tăng, số người đang làm việc giảm sút, chi phí bảo hiểm sức khỏe và xã hội ngày càng tăng cao. Trong khi tiền thuế thu vào lại giảm sút, khiến hệ thống xã hội Nhật bị đe dọa, rơi vào một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy. Mặt khác, người Nhật từ chối không cho người di cư vào nước này để bảo toàn linh hồn và tính chất Nhật Bản. Trong phóng sự vừa nhắc đến trên đây, phái viên Ozawa nhận định rằng một giải pháp khả thi hiện nay đối với nước Nhật Bản có thể là một sự khuyến khích phụ nữ tham gia vào đời sống lao động nhiều hơn. Cho đến nay, nước Nhật đứng thứ 101 trên tổng số 135 nước về số phụ nữ làm việc ngoài xã hội. Truyền thống xã hội Nhật cho rằng bổn phận của phụ nữ là quán xuyến nội trợ. 7 trên 19 phụ nữ làm việc ngoài xã hội từ chức khi sanh con đầu lòng, và hệ thống kinh tế Nhật không làm gì cả để khuyến khích họ tiếp tục con đường sự nghiệp. Bà Kaori Sasaki, chủ tịch tổ chức cố vấn Egumen, nói vấn đề nam nữ bình quyền hoàn toàn bị bỏ lơ ở Nhật Bản. Các con số chính thức cho biết chỉ có 1,2% tổng số quản trị viên của 3.600 cơ sở kinh doanh được tham khảo là phụ nữ. Giáo sư Masahiro Yamada, chuyên viên xã hội học tại Chuo ở Tokyo nhận xét rằng Nhật Bản hiện đang cần sự đóng góp sinh động của phụ nữ giới để có thể sống còn. Khi phụ nữ có công ăn việc làm, tức là có lợi tức, họ sẽ có phương tiện để lập gia đình và đây có thể là chìa khóa để phụ nữ sinh con nhiều hơn. Một nghiên cứu chính thức vào tháng Giêng vừa qua đã cảnh báo rằng Nhật sẽ mất đi 32,3% trong tổng số dân số hiện nay. Trong vòng từ năm 2060, 50% tổng số dân Nhật cho rằng phụ nữ phải ở nhà trông con.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Hải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chúa Nhật ngày mai toàn giáo hội bắt đầu bước vào mùa vọng, là thời gian giúp tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm biến cố Đức Giêsu Kitô Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, sinh ra trong hang bò lửa tại Bethlehem. Trong tháng 12 này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho Chúa Kitô mặc khải mình cho toàn nhân loại với ánh sáng giải tỏa từ Bethlehem và phản ánh trên gương mặt của giáo hội người. Phúc âm Thánh Luca kể rằng, trong đêm Chúa Giáng sinh, sứ thần Chúa đã báo tin cho các mục đồng đang chăn chiên ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật rằng: "Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế, cho loài người Chúa thương." Các mục đồng đã hăng hái rủ nhau đến Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho họ biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse và hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Qua lời loan báo của thiên sứ và tiếng hát của các thiên thần, Chúa Giêsu cứu thế đã được tỏ lộ ra cho các mục đồng là lớp người bé nhỏ, bị khinh miệt trong xã hội Do Thái xưa kia. Nhưng các mục đồng đã là những nhà truyền giáo đầu tiên khi họ thuật lại cho người khác những điều tai nghe mắt thấy. Và sau cuộc viếng thăm thờ lạy Chúa Hài Nhi, họ đã kể lại cho người khác cuộc gặp gỡ của họ với đấng cứu tinh mà dân Do Thái và toàn thế giới hằng mong đợi. Sau đó không lâu, đã có ba đạo sĩ phương Đông tìm đến Bethlehem để thờ lạy Chúa Hài Nhi, vì họ đã nhận ra ngôi sao xuất hiện trên trời và chỉ đường cho họ. Ánh sáng cứu độ chiếu tỏa trên Jerusalem và cuộc hành hương của các dân ngoại ấy đã được ngôn sứ Isaiah báo trước 6 thế kỷ khi viết: "Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước." Sau hơn 2.000 năm, kể từ khi ba nhà đạo sĩ từ các nơi xa xôi tìm đến chiêm bái Chúa Hài Nhi cứu thế, Đức Giêsu Kitô vẫn tiếp tục là ánh sáng của mọi dân nước. Đức Giêsu đã tự tỏ lộ cho con người thời đó như ánh sáng thế gian và người loan báo tin mừng cứu độ. Tin mừng ấy tiếp tục được loan báo bởi các tông đồ và các môn đệ do chính Chúa Giêsu tuyển chọn và được giáo hội tiếp tục loan báo cho mọi dân nước khắp nơi trên thế giới. Cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã triệu tập công đồng Trung Vatican II để canh tân giáo hội và tái khẳng định sứ mệnh cấp thiết loan báo Chúa Giêsu Kitô cứu thế cho thế giới và cho con người ngày nay theo lệnh truyền của Chúa. "Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế." Sứ mệnh ấy giáo hội đã thực thi trong hơn 2.000 năm qua với nhiều kết quả phong phú, làm cho nhiều dân tộc theo Chúa Giêsu Kitô và có nền văn hóa Kitô. Nhưng trên thế giới hiện nay vẫn còn có 5 tỷ người chưa biết Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế. Và trong số gần 2 tỷ Kitô hữu, có hàng trăm triệu người đã đánh mất đức tin của mình, khước từ căn cội Kitô hay xa lìa giáo hội. Đây là thảm cảnh của các nước Tây Âu có nền văn hóa Kitô kỳ cựu. Cũng có rất nhiều Kitô hữu thuộc các giáo hội Phi Châu, Á Châu và Châu Mỹ Latin sống đạo vì thói quen, thiếu hiểu biết giáo lý và thiếu trưởng thành. Chính vì thế, chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã liên tục nhấn mạnh trên việc cấp thiết tái phúc âm hóa, tái truyền giảng tin mừng cho các Kitô hữu, cũng như loan báo Chúa Giêsu Kitô cho các anh chị em chưa biết người. Loan báo Chúa Giêsu Kitô cứu thế, ánh sáng muôn dân là nhiệm vụ ưu tiên của giáo hội thuộc mọi thời đại, đặc biệt tại những nơi tín hữu Kitô bị hiểu lầm, kỳ thị, đàn áp, sách nhiễu và bách hại, chỉ vì niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tin mừng tình yêu, công lý và hòa bình của người. Trong tháng 12 này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và Kitô hữu toàn thế giới, chúng ta tha thiết cầu xin cho Chúa Kitô mặc khải mình cho toàn nhân loại với ánh sáng giải tỏa từ Bethlehem và phản ánh trên gương mặt của giáo hội người.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trời Cao Chúa Hỡi do Nhã Phương trình bày.
Giải thoát cho toàn dân, về bên đôi mi bao ngày tháng vang nài, cầu xin ơn trên giơ tay cứu nhân loại. Trời cao Chúa ơi, muôn dân chờ ngóng ngài, xin mau giáng sinh để sống với con. Dân thành tâm chăm mong ngài đến, Chúa cứu tinh xuống đời chân gian than vàng, chân gian nu sâu sẽ đưa thấy niềm vui. Với thương đau cho tươi sáng tin người, trời cao Chúa ơi, xin thương nhìn xuống đời, ban mưa thánh ân phù lấp muôn tội nhớ, niềm tin dâng cao như trời đất huy hoàng, tình yêu lung linh như muôn ánh sao trời. Trời cao Chúa ơi, hãy ghé nhìn thế trần, xin mau giáng sinh ngài đến với dân nghèo. Muôn dân thành tâm chăm mong ngài đến, Chúa cứu tinh xuống đời chân gian than vàng, chân gian lu sâu sẽ đưa thấy niềm vui. Muôn dân thành tâm trong mong ngài đến, Chúa cứu tinh xuống đời chân gian than vàng, chân gian lu sâu sẽ đưa thấy niềm vui.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong buổi tiếp kiến 37 giám mục Pháp sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi mọi thành phần giáo hội tăng cường nỗ lực bài trừ nạn dốt nát về giáo lý. Vatican, Tòa Thánh chào mừng kết quả cuộc bỏ phiếu của Liên Hiệp Quốc chấp nhận Palestine là quốc gia quan sát viên, nhưng đồng thời kêu gọi Israel và Palestine tái thương thuyết để giải quyết tận gốc vấn đề. Kinshasa, tổ chức dòng tên trợ giúp tị nạn tố giác rằng dân chúng tại miền đông Congo bên Phi Châu tiếp tục sống trong kinh sợ và phải liên tục di tản mặc dù phiến quân đã rút khỏi thành phố Goma. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.